Chương 269, từ hàng tịnh trai dị động, khấu trọng kế vật. Chương 269, từ hàng tịnh trai dị động, khấu trọng kế vật. Kiếm khí tung bay, tử vong khí thế áp sát, trong nháy mắt, thây ngã khắp nơi, Thượng Minh người đều đốc, trưởng bối, bằng hưu ngã vào trong vũng máu, hết thảy trước mắt không ngừng trùng kích tâm thần của hắn, cả người đều đốc. Vẫn còn ra lão người một bên vung kiếm chống lại, một bên tức giận mắng, dẫn sói vào nhà, tiện nhân, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đan Mỹ Tiên đứng ở thượng thủ, lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ, con mắt lạnh lẽo một mảnh, nàng xuất thân ma môn, xưa nay không cảm thấy thủ đoạn như vậy khốc liệt, nàng tiến lên một bước, Tô công tử mới đã cho qua các ngươi cơ hội, không có gì để nói nhiều, sống sót các ngươi vẫn còn không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là chết. Sắc bén kiếm khí vắt ngang ở trong đại sảnh, đâm nàng ra thịt đau nhức, ở nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là kiếm khí, có thể nàng ở dư quang bên trong, Tô Minh nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống chưa bao giờ động thủ, phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Lúc này, nàng mới chính thức ý thức được Tống Phiệt sức lực vị trí, ở nàng ấn tượng bên trong, mặc dù là âm quỷ phái tông sư cũng xa xa làm không đến một bước này, ông già kia trợn mắt nhìn, ngươi không chết tử tế được. Dứt tiếng, một đạo kiếm khí xuyên qua, từ dưới chân thẳng tới đỉnh cửa, máu tươi bắn tóe một chỗ. Trên đại sảnh, mới lên tiếng phản đối người đều bị kiếm khí công kích, tử thương nặng nề, mà đàn mỹ tiên nhất mạch người nhưng không chút nào bị làn đến, dường như tận lực tránh bọn họ. Bên cạnh người mới vừa còn sống sờ sờ, trong nháy mắt liền biến thành thi thể, trắng non váy dài cũng bởi vậy nhiễm phải đỏ sẫm vết máu. Trưởng môn tha mạng, trưởng môn tha mạng a. Liên vội vàng quỳ xuống đất xin tha, chỉ lo kiếm khí rơi vào các nàng trên người. Thượng Minh bị người nhà bảo vệ, ngơ ngác nhìn về phía Đan Mỹ Tiên, tại sao? Hắn cùng Đan Uyển Tình đã đính hôn, lại qua mấy năm liền có thể cưới nàng xuất giá, tiến tới chấp trưởng toàn bộ Đông Minh phái, có thể hiện tại, hết thảy đều không còn, vẫn còn nhà sức mạnh gặp đến hủy diệt, tất cả cũng không thể. Đan Mỹ Tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không, có tại sao? Các ngươi vẫn còn nhà theo cái khắc môn phiệt cấu kết làm vậy, lẽ nào thật sự cho rằng ta không biết? Nhưng ta vẫn còn nhà chưa từng có nghĩ tới muốn giết các ngươi. Đan Mỹ Tiên như chặt đinh chém sắt, ý chí vô cùng kiên định, như thật sự nhường ngươi đạt thành mong muốn, còn không bằng giết chúng ta. Kiếm khí tràn ngập phòng khách, kiếm dụng cụ múa tứ phương, tùy tâm mà động, theo niệm mà rơi. Tô Minh chỉ là đứng ở nơi đó, kiếm dụng cụ tùy tâm mà động, mấy hơi thở công phu liền thu gặt mấy chục cái tính mạng. Cong, keng, trường kiếm từ giữa không trung hạ xuống, đinh trên mặt đất, tàn dư vẫn còn gia tộc người liều mạng chống lại, cuối cùng nhưng chỉ có thể ôm hận chết đi. Thượng Minh trước khi chết, trong mắt đều mang theo không rõ, rõ ràng là một phái người, tại sao lẫn nhau muốn hạ sát thủ? Tô Minh hơi suy nghĩ, kiếm khí tiêu tan hết sạch, nối tiếp nhau ở giữa không trung trường kiếm cũng thưa thớt chống vắng rơi xuống một chỗ. Phu nhân, đây là đáp ứng ngươi chuyện thứ nhất, còn lại giao cho ngươi. Đa tạ Tô công tử cứu viện, thiếp thân ghi nhớ trong lòng. Tô Minh không nói cái gì, tay áo lớn vung một cái, bóng người chậm rãi tiêu tan. Chờ sau khi hắn rời đi, Đan Mỹ Tiên một lần nữa ngồi trở lại trưởng môn bảo tọa, liếc nhìn điện hạ mọi người, chư vị vẫn còn nhà muốn nương nhờ vào Vũ Văn Thiệt, bị ta nhìn đấu, chỉ cần có ta ở, Đông Minh phái mãi mãi cũng là Đông Minh phái. Cùng lúc đó, Trung Nam Sơn, Đế Đạt Phong, Thúy Phong trùng điệp, Không Sơn tiếng chim, cổ mục che trời, sơn đạo gồ ghề, uốn lượn bách chuyển, xã điêu thế giới nơi này là toàn chân giáo tổ đỉnh, mà ở đại đường, nơi này chỉ có một môn phái, Từ Hàng Tịnh Trai. Trăm năm qua, đạo tiêu Phật giải, liền Trung Nam Sơn như vậy tên núi cao sông cũng rơi xuống Phật môn trên tay, mà Từ Hàng Tịnh Trai ở Tĩnh Niệm Thiện Viện ủng hộ, mơ hồ vì là bạch đạo người đứng đầu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kích thích thiên hạ thế cuộc. Sơn đạo hướng về lên đi, rộng rãi sáng sủa, chợt có kỳ thạch cô tùng bên đường, điêu khắc nhà ở trong núi này, mây sâu không biết nơi nhà tử, chữ viết kỳ ảo tú nhã, nhưng lại mơ hồ quanh quần ác liệt sắc bén chi ý, như là lấy lợi kiếm bảo nhận làm. Phía trước liên tiếp lục đạo cửa gỗ san sát nối tiếp nhau, trên cửa có hoa sen hoa văn vòng cửa, cuối cùng là một đạo màu đỏ thắm cửa chính, ở cửa chính sau khi có một quảng trường, quảng trường đối diện một chỗ đại điện, chỗ này đại điện tên là Từ Hàng Điện, điện bên trong cung phụng trắng ngọc Quan Âm. Quan Âm bên dưới có một bồ đoàn, mặt trên ngồi xếp bằng một thiếu nữ. Bóng đêm giữa trời, trăng tròn treo cao, soi sáng đại điện. Từ Hàng Điện bên trong, thiếu nữ tắm rửa ở ôn nhu ánh trăng bên trong, không buồn không vui, mái tóc dài đen nóng như mực, khoác ở sau gáy, mặt đẹp không thi phấn trang điểm nhưng là đoan trang đẹp đẽ, có như trung thiên địa linh khí mà sinh, như sông nhạc giống như chập trùng rõ ràng đẹp đẽ đường viền. Từ cửa gỗ ở ngoài đi vào một nữ nhi, cô gái này nhi cũng là nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng tóc đen dệt hết, nhưng đầu trọc không những không có nhường mỹ lệ nhạt đi, ngược lại càng thêm hài hòa, làm cho nàng quanh thân hiện ra bồng bềnh như bụi ý vị. Nàng chính là Từ Hàng Tịnh Trai đương nhiệm trai chủ, Phạm Thanh Tuệ đại điện bên trong thiếu nữ, là Từ Hàng Tịnh Trai thế hệ này truyền nhân. Sư Phi Huyên ôn nhu giọng nữ ở trong đại điện vang vọng, đầy dây trách trời thương người ý vị. Phi Huyên, vi sư trong lòng sinh ra ý nghĩ, sau ba ngày ngươi xuống núi thôi. Sư Phi Huyên sắc mặt lạnh lạnh, đồ nhi tuân mệnh. Phạm Thanh Tuệ túi đầu nhìn về phía ngồi ở tượng Quan Âm trước đệ tử, đáy mắt lóe qua một tia tán dương, thiên tư của ngươi ở sư phụ bên trên, tại trên Từ Hàng kiếm điển cảnh giới đã tiếp cận kiếm tâm thông minh, so với sư tỷ của ngươi càng xuất sắc, thậm chí có hy vọng đạt đến lịch đại truyền nhân chưa từng đến cảnh giới. Hiện nay thiên hạ đại loạn, Từ Hàng Tịnh Trai truyền nhân vốn nên lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không thể tránh lui. Sư Phi Huyên mở hai con mắt, gần giống như vẽ rồng điểm mắt, cả người thêm ra một cỗ kỳ ảo tự nhiên khí chất, thanh âm chát chúa dễ nghe, sư phụ yên tâm, Phi Huyên nhất định tìm tới chân long thiên tử, nâng đỡ hắn đăng cơ xứng đế, còn thiên hạ thái bình. Sau ba ngày, gánh vác cổ kiếm sư Phi Huyên rời đi Đế Đạm Phong sơn môn, đi tới Lạc Dương. Bờ biển vách núi treo leo cô lập, sóng lớn vô bờ, sóng quyển lẫn mây, Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ trong thiên địa du lịch tinh khí đất trời, tự hắn hiểu được kiếm ý sau khi, không cần tận lực vận chuyển công pháp, thiên địa tự nhiên khí quần quần không ngừng tràn vào thân thể của hắn, thúc đẩy hắn tinh khí thần không ngừng tăng trưởng đột nhiên bù đắp sở đoạn, đi tới càng bao la thiên địa, mấy chục năm nội tình một khi phóng thích, Tô Minh mỗi thời mỗi khác đều ở tiến bộ, đặc biệt là một thân kiếm ý càng ngày càng tinh khiết sắc bén, so với lúc trước cùng Tống Khuyết sơ chiến thời gian càng không thể giống nhau. Hắn ngộ đến Chập Long kiếm ý, coi đây là căn cơ sáng chế kiếm pháp, càng lấy Long Tượng ba nhược công, Hàng Long thập bát trưởng các loại một đám võ học làm tham khảo, rồng ngủ đông thiện ẩn nút, chất chứa ở đại địa, tượng trưng tiềm long thăng thiên cùng với vạn vật lại còn phát sinh cơ. Suy tư hồi lâu, hắn mới sáng chế ba chiêu, một chiêu kinh chập, ngày 5 hoặc 6 tháng 3, một chiêu kinh ngộng, một chiêu kinh thần. Cái thế giới này chú trọng tâm linh tu vi, lòng tin không đủ khó có thể leo võ đạo đỉnh cao, mà tâm tình cũng cùng tự thân cảnh giới cùng một nhịp thở. Này thế cảnh giới võ đạo đại thể có thể chia làm hậu thiên, tông sư, đại tông sư. Nối liền hai mạch nhâm đốc mở ra thiên địa chi cầu chính là tông sư võ giả, cũng có thể coi là tiên thiên. Lúc này võ giả đã có thể làm được bên trong tuần hoàn, có giới nước cấm ức hô hấp, thời gian dài quy tức các loại đặc điểm, mà ở bước đi này, nhất muốn chính là đạt đến tinh khí thần hợp nhất. Như thế người luyện võ chân khí là do tự thân khí huyết diễn sinh, như thế rời đi thân thể liền sẽ đối với hắn mất đi sự khống chế. Mà tiên thiên chân khí nhưng là cùng người tinh thần ý chí kết hợp lại. Kết hợp tinh thần dị lực, ly thể bên ngoài, vững vàng bao phủ cùng khóa chặt đối thủ, dựa vào cái này nhận biết đối thủ tất cả động tĩnh xu thế thủ đoạn, chính là khí thế cảm ứng. Như là thiên ma lực tràng, kiếm tâm thông minh các loại đều là tiên thiên chân khí cùng tinh thần dị lực diễn sinh ra đến võ công diệu quyết. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất ở 69 sách đi thủ phát, mời ngài đến 69 sách đi đến xem. Này so với đơn thuần ngũ giác muốn tinh chuẩn trắng ra nhiều, mắt thường ngũ giác có lẽ có thể bị người lừa dối, nhưng giác quan thứ 6 rất khó bị che đậy, mà tông sư cao thủ giác quan thứ 6 bị khai phát ra đến, cụ nặng bao nhiêu diệu dụng đặc biệt làm hai cái tông sư cao thủ khí thế giao chiến, khí thế lẫn nhau chói chặt, gắt gao dây dưa thời gian, càng có thể tạo do khí thế cảm ứng. Mơ hồ dò xét đối phương tinh khí thần vi diệu biến hóa, mà so với mắt thường càng chuẩn xác. Nhưng này cũng dẫn đến một cái tai hại, vậy thì là võ giả tinh thần cực dễ được tâm niệm, tâm tình ảnh hưởng, thậm chí ở tâm ý một loạn, tinh thần tản mạn, mất đi nhạy bén, không chỉ đối địch tay khí thế cảm ứng thoáng chốc mất đi hiệu lực, liền ngay cả đối với tự thân tinh khí thần sức mạnh khống chế cũng sẽ té xuống trạng thái đỉnh cao, khó có thể phát huy toàn lực đi đến một bước này. Tô Minh rốt cục cũng có thể hiểu được tại sao cao thủ khí thế giao chiến thời điểm thích dùng miệng pháo, đánh được đối phương phập phồng thấp thỏm, thừa cơ mà vào, một lần khắc địch, nhìn như thắng mà không vẻ vang gì, trên thực tế là tinh thần ý chí trong lúc đó giao chiến cùng so đấu, vô hình so đấu so với hữu hình chém giết càng chí mạng cũng càng nguy hiểm. Chính là bạo thì lại thần quấy nhiễu mà khí loạn, tiêu thì lại thật cách mà khí nổi, khốc thì lại tăng nhân mà khí mất, tặc thì lại lòng dạ ác độc mà khí xúc. Thất tình lục dục tràn ngập tâm thần, đều sẽ không thể tránh khỏi dẫn đến đạo tâm bị long đong, tinh thần cảm ứng mất linh, chân khí điều động chậm chạp, chính là cao thủ giao chiến thời điểm tối kỵ. Đặc biệt tâm linh có kẽ hở người, một khi cùng đẳng cấp cao thủ khí thế giao chiến, lẫn nhau chói chặt, tùy theo tinh thần vô hạn tập trung, tâm linh kẽ hở liền sẽ lập tức chỉnh cấp số nhân phóng to, tiếp theo ảnh hưởng trạng thái tinh thần, phát huy thất thường, thu nhận bại cục. Vì lẽ đó đại đa số tông sư cấp trở lên cao thủ đều sẽ phi thường chú ý tâm tình học dưỡng, vô tình hay cố ý khiến chính mình vẫn duy trì ở ôn hòa nhã nhặn, thần di khí tĩnh, linh đài thanh minh, không có để xuất trạng thái tốt nhất. Trong này ví dụ không thể không nhắc tới Thạch Chi Hiên, hắn là Song Long đại đường bên trong hết sức đặc thù nhân vật, năm đó Thạch Chi Hiên luyện thành bất tử ấn pháp sau khi, Từ Hàng Tịnh trai giải quyết không được hắn, liền nghĩ ra lấy thân nuôi ma biện pháp. Kết quả là dẫn đến Bích Tú Tâm bỏ mình làm cho hắn tinh thần thất thường, trở nên nhân cách phân liệt, nguyên bản có thể ngang hàng đại tông sư cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống, không lại viên mãn. Theo Tô Minh, đại tông sư người, nên là tinh khí thần hôn nguyên như ý, 10 phần 10, tinh khí ra vấn đề, phần lớn có thể để bù đắp, mà thần ra vấn đề, thả ở thế giới nào cũng không dễ dàng cứu trị. Có điều lại nói ngược lại, Thạch Chi Hiên cũng không phải cái gì thâm tình nhân vật, năm đó hắn vì đạt được ma môn quyền chủ đạo, cùng Trúc Ngọc Nghiên mến nhau, lấy nàng Bernie Mars, sau đó dẫn đến sư phó của nàng bỏ mình, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục đạt đến Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18 cảnh giới. Có thể đến Bích Tú Tâm trên người, hắn liền ngã xuống, cắm rất triệt để, không chỉ nhất thống ma môn đại nghiệp không còn, chính mình cũng biến thành bệnh tâm thần, cảnh giới rơi xuống, bởi vậy có thể xem, Từ Hàng Tịnh Trai, Từ Hàng Kiếm Điển ở trình độ nào đó mà nói so với Âm Quỷ phái Thiên Ma Đại Pháp còn đáng sợ hơn. Tương lai, Tống Thiệt muốn nhất thống thiên hạ, thế tất yếu cùng Phật môn đối đầu, đến lúc đó có lẽ các nàng sẽ dùng thủ đoạn giống nhau đối phó chính mình cũng chưa biết chừng, đám kia Nico vì đạt được mục đích nhưng mà cái gì đều làm được đi ra. Xa xa, Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng trốn ở núi đá sau quan sát trên bờ biển Tô Minh, kinh ngạc phát hiện cho dù biển gió rất lớn cũng thổi bất động hắn một mảnh quần áo, thậm chí xem thêm vài lần bọn họ con mắt càng sẽ truyền đến đâm nhói cảm giác, làm bọn họ không dám lại xem thêm. Từ Lăng, ngươi nói này người luyện là võ công gì? Từ Từ Lăng nhìn chằm chằm Tô Minh, bị kích thích khỏe mắt chảy nước mắt mới thu hồi ánh mắt, không biết, nhưng ta biết hắn nhất định có thể giết Vũ Văn Hoa Cốt. Hai người Trường Sinh Quyết đã dần vào cảnh đẹp, đối với khí thế nhận biết cũng nước lên thì thuyền lên, thường thường có thể cảm nhận được người khác không thể nhận ra được sự vật. Khấu Trọng đột nhiên nói, chỉ tiếc, huynh đệ chúng ta hai mơ mơ hồ hồ luyện cái kia đồ bỏ Trường Sinh Quyết, nương cũng không có tới cùng dạy chúng ta võ công, nếu có thể tìm cái sư phụ dạy chúng ta võ công liền tốt. Từ Từ Lăng kinh ngạc nhìn hắn, Trọng thiếu, ngươi muốn làm gì? Khấu Trọng cười hì hì, như con rồi xoa tay như thế sờ sờ bàn tay, ngươi nói, chúng ta bái ông ta làm thầy thế nào? Từ Từ Lăng cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng suy nghĩ một chút lại do dự, hắn cao thủ như vậy, để ý chúng ta sao? Ngươi đừng quên, hai người chúng ta nhưng là luyện thành không người nào có thể luyện thành Trường Sinh Quyết, nương cùng Đỗ Phục Y đều nói chúng ta là luyện võ kỳ tài, trừ phi hắn có mắt không trọng, không phải hắn không thể không thu chúng ta. Nói đến đây, hắn con mắt hơi chuyển động, lộ ra một vẻ giảo hoạt, coi như là không thể bái ông ta làm thầy, chúng ta cũng có thể theo Tống Việt dính líu quan hệ, ngươi chưa thấy cái kia Tống sư đạo đối với hắn cũng dáng dấp cung kính sao? Hai người từ nhỏ trà trộn ở phố phường, lấy trộm đạm mà sống, không có văn hóa gì, có thể nghe lời đoán ý cũng là một tay hảo thủ, dễ như ăn cháo liền phát hiện Tô Minh không giống, dưới cái nhìn của bọn họ, liền Tống sư đạo đều cung kính, người kia khẳng định là Tống Việt bên trong đại nhân vật. Từ Từ Lăng bình tĩnh trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc, đánh giá hắn một trận, chính trọng nói, "Trọng thiếu, ngươi là nghiêm túc?" "Phí lời, chúng ta bị người truy chạy khắp nơi, liền cơm đều ăn không nổi, trừ nương ở ngoài, chúng ta liền chưa từng gặp qua mấy cái người tốt, cái kia Tống sư đạo nhìn qua cũng không sai, lúc trước còn giúp qua chúng ta, tin ta, chắc chắn sẽ không có sai." Nói xong, Khấu Trọng đem bộ ngực đập vang động trời, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Từ Từ Lăng vốn không muốn như vậy, nhưng nghĩ đến những thứ này thiên tao nộ, trong lòng đau khổ đan xen, liền đồng ý, "Tốt, chúng ta tìm cơ hội thử xem đi." Bên trong trạch viện, bốn người ngồi đối diện nhau, Đan Mỹ Tiên mẹ con ngồi ở Tô Minh đối diện, tay trắng pha trà, nhỏ nhẹ nói, "Tô công tử, các ngươi muốn đồ vật tiếp thân đã chuẩn bị tốt trang thuyền, bất cứ lúc nào có thể lên đường, chuyển động thân thể." Tô Minh ngẩng đầu liếc nàng một chút, "Phu nhân đây là nghĩ đuổi chúng ta đi?" Đan Mỹ Tiên vội vã giải thích, "Thiếp thân sao dám, chỉ là Đông Minh phái mới vừa trải qua thương vong, bên trong bất ổn, ta sợ có người xông tới Tống công tử." Nói xong, liền tự tay phụng dâng trà thơm, như là ở chịu nhận lỗi. Chương 270, Song Long bài sư, thu đồ đệ yêu cầu. Chương 270, Song Long bài sư, thu đồ đệ yêu cầu. Tô Minh nâng chung trà lên, nhẹ uống một ngụm, cảm thụ nước trà phức tạp mùi vị, theo bản năng nhíu nhíu mày, Đông Minh phái bên trong việc ta Tống gia sẽ không hỏi đến, phu nhân hà tất thăm dò. Đan Mỹ Tiên thở nhẹ một hơi, con người sáng ngời lộ ra một tia áy náy, "Công tử xin lỗi, Đông Minh phái sự tình thiếp thân sẽ xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta song phương hợp tác." Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh con gái, ý cười dịu dàng, "Huyền Tinh, còn không mau cho Tống công tử dâng trà." Đan Huyền Tinh cúi đầu, tay trắng pha trà, trắng miệng cổ cùng tóc đen cùng sáng tương ứng, trên đầu châm hơi rung nhẹ, pha trà, điểm trà, dâng trà, làm liền một mạch, giống như bức tranh tuyệt mỹ quyển, nàng giơ lên vuốt tay, ánh mắt ngưng tụ đến Tống sư đạo trên người, xinh đẹp khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, "Công tử thỉnh dùng trà." "Đa tạ cô nương." Nhìn thấy Đan Huyền Tinh, Tống sư đạo theo bản năng nghĩ đến phó quân sước, nếu nàng còn sống sót, có thể hay không giống như bây giờ cùng hắn pha trà, cùng ngồi làm đạo, trong lúc nhất thời, biểu hiện lại có chút hoảng hốt. "Tống công tử." Đan Huyền Tinh nghi hoặc mà kêu một tiếng, Tống sư đạo hoàn hồn, vội vàng tiếp nhận nước trà, vì là che giấu tâm tình trực tiếp một cái, khá lắm, mới ra đến nước trà nóng bỏng hừng hực, kém chút nhường hắn phun ra. Thấy hắn khó khăn dáng dấp, Đan Huyền Tinh che miệng cười khẽ, thu thủy dài con mắt chớp qua ngượng ngùng, trong lòng nhưng là âm thầm vui vẻ. Đàn Mỹ Tiên bên trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần suy tư, khóe miệng cười khẽ. Tô Minh nhìn ly trà, không đau khổ không vui, đột nhiên lại nói, "Phu nhân, hợp tác việc chỉ ở chúng ta song phương, các ngươi Đông Minh phái chuyện làm ăn nghe theo, cùng bình thường như thế, có điều, có một chút ta muốn nhắc nhở phu nhân." Thỉnh công tử nói rõ. "Không muốn theo âm quỷ phái dính líu quan hệ, phu nhân nên rõ ràng ta đang nói cái gì." Nhẹ nhàng một lời, rơi vào Đan Mỹ Tiên trong thai liền dường như tiếng sấm cuộn cuộn, thân thể đều cứng lại rồi. Nàng biết đây là Tô Minh đang cảnh cáo nàng, không muốn thử đem âm quỷ phái kéo qua đến với bọn hắn đánh lôi đài, làm cân bằng, vẫn còn gia chủ hệ bị diệt, nàng có thể tiếp trưởng phần lớn quyền lợi, có thể Đông Minh phái thực lực cũng tổn thất quá nửa. Rơi vào suy yếu, Đan Mỹ Tiên sâu sắc nhìn Tô Minh một chút, trầm giọng nói, "Ta là Đông Minh phái trưởng môn, điểm này sẽ không lại thay đổi, công tử cảnh cáo, thiếp thân nhớ kỹ trong lòng." Từ thô tục vẫn phải nói ở phía trước, miễn cho tạo thành không cách nào cứu vãn vấn đề, Đan Mỹ Tiên độc trưởng Đông Minh phái, thế tất yếu trọng dụng nữ tử, không chắc ngày nào đó nàng bị váng đầu một lần nữa liên hệ âm quỷ phái làm núi lớn, không thể không đề phòng. Một bên Tống sư đạo cùng Đan Huyền Tinh rất là khiếp sợ, không hiểu bọn họ tại sao nhắc tới âm quỷ phái, Đông Minh phái lẽ nào với bọn hắn có quan hệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là mờ mịt. Sau đó, bốn người đồng thời dùng cơm, ai đi đường đấy. Trong phòng, Tống sư đạo ngồi ở Tô Minh đối diện, một mặt muốn biết, "Quân sư, ngài đã sớm biết Đông Minh phái bên trong vấn đề?" Tô Minh rất muốn nói này không phải rõ ràng sự tình, nhưng thấy hắn cung kính có lễ, âm thanh hòa hoãn nói, "Không sai, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế, bất kể là thương mại vẫn là chiến tranh quân sự, điểm này rất là trọng yếu. Quân sư, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo." "Ngươi là nói Đông Minh phu nhân cùng âm quỷ phái?" Tống sư đạo nhất thời ngạc nhiên, gật gù. "Việc này liên quan đến một việc chuyện cũ năm xưa, theo ngươi nói một chút cũng không sao." Sau đó, hắn liền đem Đan Mỹ Tiên lai lịch thân phận cùng với Đan Huyền Tinh thân thế lai lịch đầu đuôi nói một lần. Tống sư đạo nghe xong, sắc mặt vô cùng đặc sắc, đoan trang ung dung, Đông Minh phu nhân dĩ nhiên là âm quỷ phái thánh nữ, Đan Huyền Tinh đẹp đẽ đáng yêu, dĩ nhiên có cái ma đầu phụ thân, quả thật làm người ta bất ngờ. Bất quá trong lòng hắn những kia nghi hoặc cũng thuận theo mở ra, không trách, Đông Minh phái chủ trường kỳ quái như thế, dĩ nhiên không phải nam tử nắm quyền. Tô Minh nhàn nhạt cười, trong tiếng cười mang theo một chút trào phúng, âm quỷ phái xưa nay chủ trường nữ tử chủ thiên hạ, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, nam nữ thể chất sai biệt không phải là võ công cùng trí tuệ liền có thể san bằng, công phu lại cao, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chớ nói chi là ở cái này binh hoang mã loạn niên đại. Nữ tử nắm quyền cũng không phải không tồn tại, cũng có khách quan tất yếu sự thực, nhưng này một cái tuyệt không thích dùng ở tranh bá thiên hạ, trừ phi có một ngày, thủ hạ ngươi thế lực hơn nửa đều là nữ tử, dùng nữ tử đánh trận, có thể cái này, dùng đầu góc ngẫm lại liền biết hậu quả. Cũng chỉ có ở hòa bình niên đại, nữ tử chủ thiên hạ mới sẽ trở thành khả năng, con đường duy nhất chính là dựa vào hoàng quyền, tá thi hoàn hồn, võ tác thiên tồn tại chính là ví dụ rõ ràng, mà đến hậu thế Tống triều, hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu bông rèm chấp chính ví dụ đến công xuệ. Đông Minh phái sự tình xong xuôi, ta dự định về Linh Nam, cha ngươi sắp muốn treo xoáy xuất trình, trận chiến này là Tống Việt trận chiến đầu tiên, không thể sai sót. Tô Minh âm thanh bình tĩnh, nhưng hiển lộ ra sát khí ngập trời. Tống sư đạo sắc mặt cứng đờ, gật gù không nói thêm nữa. Mấy ngày sau, thuyền lớn Dương Buồn xuất phát, Đông Minh trên đảo, Đan Mỹ Tiên xuất lĩnh môn phái cao tầng tự mình làm bọn họ tiễn đưa. Không lâu lắm, hòn đảo ở trong tầm mắt của bọn họ từ từ đi xa. Trong gió biển tràn đầy mặn ở ngước khí tức, ánh mặt trời sáng chói mắt, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nằm nhoài trên lan can phóng tầm mắt tới biển rộng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bên người đứng Tống Sư Đạo, hắn là bị kéo tới đồng thời xem biển. Hải Âu bay qua, sóng gió âm thanh liên tiếp, Khấu Trọng lộ ra vẻ hiếu kỳ, "Tống công tử, chúng ta muốn đi Tống Thiệt." Tống Sư Đạo như cũng là tao nhã nho nhã khí thế, ôn hòa cười, "Đúng đấy, về Tống Thiệt, các ngươi vẫn ở Dương Châu sinh hoạt, không đi qua Lĩnh Nam đi, chờ đến địa phương, ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi các ngươi, để cho các ngươi nhìn Lĩnh Nam mỹ cảnh, nơi đó nhưng là địa phương tốt, không thể so Dương Châu kém." Đối với Song Long, hắn là mang theo yêu ai yêu cả đường đi tâm tư, giai nhân không lại, Song Long tuổi so với hắn nhỏ một vòng, cho rằng hậu bối đối xử cũng không cái gì không thích hợp. Khấu Trọng đụng một cái Từ Tử Lăng vai, hướng hắn nháy mắt, "Tiểu Lăng, đã sớm nghe nói Tống Thiệt đại danh, chúng ta có thể phải cố gắng nhìn một cái." Từ Tử Lăng sắc mặt cứng đờ, nhắm mắt hỏi, "Đúng rồi, Tống công tử, Tô tiên sinh không họ Tống, tại sao cũng là các ngươi người nhà họ Tống?" Tống Sư Đạo biết bọn họ theo Tô Minh có giao dịch, ngược lại cũng không phòng bị bọn họ, "Ngươi là nói quân sư à? Hắn tuy rằng không họ Tống, nhưng ở chúng ta Tống Thiệt địa vị rất cao, hầu như chỉ ở ta phụ thân bên dưới, lần này cần không phải hắn, ta cũng sẽ không đi này một lần." Nghe đến nơi này, Khấu Trọng hai mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi, hắn đoán được không sai, tên kia quả nhiên là một cái bắt đuổi. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn hiện ra hai huynh đệ bái hắn làm đồ đệ, ở Tống gia ăn ngon mặc đẹp tình cảnh, không khỏi cười ra tiếng, Tống Sư Đạo thấy hắn dáng vẻ ấy, cũng cười. Lúc trước chính mình với bọn hắn lần đầu gặp mặt, này hai huynh đệ chính là dáng vẻ ấy, bây giờ gặp lại, bọn họ vẫn là dáng dấp kia, đúng là hiếm thấy. Từ Tử Lăng cũng cao hứng, nhưng không giống Khấu Trọng kích động như thế, đưa tay cho Khấu Trọng một quyền, nhường hắn hoàn hồn, lại hướng về Tống Sư Đạo xin lỗi, "Tống công tử, xin lỗi, tiểu trọng chỉ là thật là vui, thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi." Những câu nói này nguyên bản bọn họ là sẽ không, nhưng theo Đông Minh phái người tiếp xúc một trận, lại thêm vào người nhà họ Tống diễn xuất, mỗi tiếng nói cử động, nho nhã lễ độ, hai người cũng là làm ra vẻ học lên, nhưng trong xương cái kia phần tên lưu manh tập tính vẫn là sửa không được, chỉ có thể coi là học cái ra lông. Tống Sư Đạo vung vung tay, "Không sao, sau đó các ngươi không nên gọi ta Tống công tử, quá xa lạ, ta so với các ngươi lớn, gọi ta Tống huynh là được." Khấu Trọng cười hì hì, thuận cái trèo lên trên, "Tống huynh, huynh đệ chúng ta hai có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tống huynh có thể giúp một chút chúng ta. Có việc cứ việc nói, chỉ cần đủ khả năng chỗ, ta nhất định giúp các ngươi." Tống Sư Đạo không chút nghĩ ngợi liền đưa ra trả lời. Hai người mừng rỡ trong lòng, "Tống huynh, chúng ta nghị bái Tô tiên sinh vi sư, hy vọng Tống huynh có thể thay dẫn tiến." Hỏng, đáp ứng quá nhanh. Tống Sư Đạo vốn tưởng rằng là chuyện khác, cái nào nghĩ đến bọn họ nói là cái này, trong lòng lúng túng không thôi, đổi làm là Tống Việt những người khác đều dễ bản, nhưng một mực là Tô Minh, mãi đến hiện tại, hắn cùng hắn cũng không thể nói được rất quen, chỉ có thể là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Có tâm từ chối, có thể nghĩ tới đây là hai người lần thứ nhất mời bọn họ hỗ trợ, lại nhìn tới bọn họ ước ao ánh mắt, Tống Sư Đạo liền nhẹ dạ, "Tốt, ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến, nhưng có thể hay không bái ông ta làm thầy, liền xem bản lĩnh của các ngươi." Khấu Trọng mừng rỡ trong lòng, kéo Từ Tử Lăng hướng hắn khom lưng thi lễ, "Tống huynh yên tâm, bất luận có được hay không, huynh đệ chúng ta đều ghi tạc trong lòng." Nhìn thấy hai người không đúng tiêu chuẩn lễ nghi động tác, Tống Sư Đạo lúng túng tâm tư nhất thời tiêu tan, không khỏi cảm khái, thực sự là hai cái thuần phát thú vị tiểu huynh đệ. Quyển tiểu thuyết chương mới nhất ở 69 sách đi thủ phát, mời ngài đến 69 sách đi đến xem. Trong khoang thuyền, Tô Minh nhìn thấy Tống Sư Đạo mang theo Song Long đến đây, sơ lược cảm thấy kinh ngạc. Chờ bọn họ nói rõ ý đồ đến, Tô Minh dở khóc dở cười, hai người kia đúng là ánh mắt chắc tuyệt, dĩ nhiên liếc mắt liền thấy chúng hắn, còn muốn bái ông ta làm thầy, có điều, lại nói ngược lại, Song Long luyện thành trường sinh quyết, thiên tư tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù bọn họ bỏ qua đánh cơ sở tốt nhất tuổi, nhưng có trường sinh quyết hậu thiên quay lại tiên thiên, chưa chắc không thể có thể đăng lâm tông sư cảnh giới, cho tới đại tông sư, vậy cần cơ duyên cùng tài tình. Suy tư chốc lát, trong lòng hắn liền có quyết đoán, xem khi ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, khiến hai người theo bản năng kéo thẳng thân thể, sốt sáng lên đến. "Các ngươi thành tâm nghĩ bái ta làm thầy?" "Tô tiên sinh, hai huynh đệ chúng ta là thành tâm nghĩ bái ngài làm thầy." Nói, hai người hai đầu gối mềm nhũn, chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, mình vô luận như thế nào cũng quỳ xuống không được, đầu gối phía dưới dường như có món đồ gì nâng thân thể của bọn họ, không nhường bọn họ quỳ xuống, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Minh tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt này thật giống nhìn thấu tâm tư của bọn họ, làm bọn họ rất hoảng loạn. Lúc trước bọn họ nhận phó quân sức vì là nương, cưỡng ép ôm bắp đùi dùng chính là chiêu này, vốn định dở lại cho cũ, không nghĩ tới chiêu này đặt ở Tô Minh trên người không có tác dụng. Bọn họ không biết Đông Minh phái phát sinh cái gì, cũng không biết Tô Minh bản tính, nhưng trải qua này một lần, bọn họ cũng rõ ràng Tô Minh không phải dễ gạt gẫm người. Liền bọn họ chỉ có thể đàng hoàng đứng thẳng người, không lại vọng tưởng dùng cái gì thủ đoạn nhỏ. "Người đi ra ngoài trước." Tống Sư Đạo không nói cái gì, hướng Tô Minh thi lễ, đưa cho hai người một cái ánh mắt khích lệ, xoay người rời đi, thuận tiện khép cửa phòng lại. Giờ khắc này, trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Tô Minh nhìn bọn họ một trận, ánh mắt sáng rực mà sắc bén, dường như thẳng kích tâm linh của bọn họ. Một hồi lâu sau, âm thanh ở bọn họ bên tai vang lên, "Các ngươi bái sư mục đích là cái gì?" Khấu Trọng nghĩ thầm, đương nhiên là học biết võ công, biến thành cao thủ, ôm bắt đuổi, sau đó ăn ngon uống say, Từ Tử Lăng nghĩ tới là đem võ công luyện tốt, có thể thấy được càng hơn cao thủ, nhìn thấy không giống nhau cảnh sát. Sau đó, hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị thương lượng một chút, đã thấy Tô Minh nhìn về phía Khấu Trọng, "Khấu Trọng, ngươi nói trước đi." Khấu Trọng trong lòng cứng đờ, nghĩ kéo cái nói dối, bất thình lình cùng Tô Minh con mắt đối đầu. Dường như có cái gì ma lực như thế, hắn theo bản năng nói, "Ngài ở Tống Việt địa vị như vậy cao, bái ngài làm thầy, sau đó sẽ không có người có thể lại bắt nạt chúng ta, không cần lại vì là ăn uống kế sinh nhai phát sầu." Lời này vừa nói ra, Từ Tử Lăng vẻ mặt đại biến, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, "Trọng thiếu, ngươi hồ đồ à, làm sao có thể nói như vậy. Nhưng mà mới vừa nói xong, Khấu Trọng như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt hết sức khó coi, càng không dám nhìn nữa Tô Minh con mắt, đem đầu chôn rất thấp. Từ Từ Lăng, ngươi đây. Cùng Khấu Trọng đồng dạng, nhìn thấy Tô Minh con mắt trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, ta muốn học sẽ võ công của ngươi, trở thành giang hồ cao thủ. So với Khấu Trọng, Từ Từ Lăng tâm tư liền đơn thuần nhiều. Ba người từng có giao dịch, hai người đem cho phó quân sức báo thù nhiệm vụ giao cho Tô Minh, bởi vậy bọn họ cũng tạm thời thả xuống trong tim cừu hận, chuyện này cũng không có thành vì bọn họ chấp niệm. Bọn họ cũng nghĩ tới tự tay vì là phó quân sức báo thù, nhưng hiện thực quá tàn khốc, Vũ Văn Hóa cập mạnh mẽ bọn họ tận mắt chứng kiến qua, sâu biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ, bất kể là phó quân sức, vẫn là Đỗ Phục Uy đều nói bọn họ bỏ qua luyện võ thời cơ tốt nhất, rất khó có thành tựu ở hiện thực trước mặt, bọn họ không thể không cúi đầu, cho nên bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới cửa ải này, bái sư mục đích tự nhiên cũng đuổi. Hai người nói xong, cũng không dám thở mạnh, cúi đầu, lặng lặng chờ đợi Tô Minh trả lời, mà bọn họ trong đáy lòng cũng rất ảo não, đặc biệt là Khấu Trọng, hắn hận không thể cho mình hai cái thai to chim, này miệng, làm sao liền không nghe sai khiến đây. Trong lúc nhất thời, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai đạo ồ ồ tiếng hít thở liên tiếp. Bọn họ hiện tại tâm tư, Tô Minh đoán rõ ràng, âm thanh lại lần nữa vang lên, các ngươi ý nghĩ không, cái gì không đúng, cũng không cần vì vậy mà hối hận, ta cũng bất giác các ngươi nói sai. Cái gì? Khấu Trọng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn muốn đáp ứng rồi. Nhưng mà Tô Minh câu nói tiếp theo, càng làm cho hắn mừng rỡ, các ngươi thành ý ta đều nhìn thấy, nhưng nghĩ bãi ta làm thầy thật không đơn giản, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ba cái thử thách, liền có thể bái ta làm thầy. Đổi tới chuyến không phải tốt nhất, quá mức dễ dàng được đồ vật đều sẽ không quý trọng, cho dù muốn làm sư phụ của bọn họ, Tô Minh cũng sẽ không dễ dàng nhường bọn họ đạt thành mong muốn, pháp không thể khinh chuyện, nói không thể nhẹ thụ, chính là đạo lý như vậy. Xoay chuyển tình thế, bọn họ không nghĩ tới thật sự nhường bọn họ làm đến, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đều nết miệng cười, cho tới Tô Minh nói ba cái thử thách, hai người rất tin tưởng, cảm thấy bọn họ nhất định có thể hoàn thành. Hai người lại lần nữa đối diện, sau đó cùng nhau quỳ gối, tạ Tô tiên sinh. Tô Minh nhẹ nhàng cười, không sao, đây là các ngươi chính mình tranh thủ đến cơ hội, không cần cảm ơn ta.